Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng Giêng năm 2015, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Khai thông bế tắc về thỏa thuận hạt nhân trong chuyến đi thăm Ấn Độ của Tổng thống Obama. Thủ tướng Shinzo Abe lên án vụ con tin người Nhật bị chặt đầu. Và Tổng thống Obama nói Mỹ tiếp tục chiến dịch chống khủng bố ở Yemen.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Shannon Van Sant tường trình về phản ứng của Trung Quốc đối với các tranh luận về tự do phát biểu của báo Charlie Hebdo. Tiếp theo là chuyên mục Thế giới đó đây. Kế đến Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi vụ dường như là nhóm nhà nước Hồi giáo chặt đầu một con tin người Nhật là vô nhân đạo và không thể cho phép được. Nhà lãnh đạo Nhật Bản phát biểu trước công chúng trên đài truyền hình NHK hôm Chủ nhật rằng Nhật Bản sẽ không nhượng bộ chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi thả ngay con tin người Nhật còn lại, là nhà báo tự do Kenji Goto. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi nhóm nhà nước Hồi giáo tung lên mạng Internet một video cho thấy nhà báo Goto cầm những bức ảnh dường như là con tin bị bắt chung là Haruna Yukawa bị chặt đầu. Trong video, ông Goto được cho là nói bằng tiếng Anh có phụ đề tiếng Ả Rập. Người đàn ông này trực tiếp nói chuyện với Thủ tướng Abe, cáo buộc Thủ tướng phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Yukawa. Ông Goto nói, ông sẽ được thả ra để trao đổi với việc trả tự do cho Sachida Arisawi, một phụ nữ âm mưu đánh bom tự sát hiện đang bị giam ở Jordan. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Obama đã mạnh mẽ lên án việc các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo sát hại tàn bạo ông Yukawa và thề quyết rằng Washington và đồng minh sẽ mang những thủ phạm ra trước công lý. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel phổ biến một thông báo hôm thứ Bảy nói rằng sự tàn nhẫn vô nhân đạo của nhà nước Hồi giáo tương phản hoàn toàn với sự cứu trợ nhân đạo rộng lượng mà Nhật Bản đã mang lại cho người dân Iraq và Syria trong những tháng qua. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm Chủ nhật đã khai thông được thế bế tắc lâu nay trong thỏa thuận hạt nhân. Hai nhà lãnh đạo nói rằng tình hữu nghị là chất xúc tác cho các mối quan hệ ngoại giao hai nước thắt chặt hơn. Vài giờ sau khi đến New Delhi, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng ông và Thủ tướng Modi đã đồng ý hợp tác sâu rộng hơn về an ninh và quốc phòng. Tổng thống Obama đang đi thăm Ấn Độ 3 ngày, trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên tham dự lễ Ngày Cộng hòa của Ấn Độ. Thủ tướng Modi của Ấn Độ đã chứng tỏ sự quan trọng của chuyến thăm này bằng việc bỏ qua nghi thức ngoại giao để đón nhà lãnh đạo Mỹ tại phi trường bằng một cái ôm choàng nồng nhiệt. Sau khi đến nơi, Tổng thống Obama đã từ phi trường đi đến dinh Tổng thống để dự lễ tiếp đón chính thức với Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee. Ngày mai thứ Hai, ngoài việc tham dự lễ Ngày Cộng hòa của Ấn Độ, Tổng thống Obama sẽ phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp để kết nối các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ và Ấn Độ với nhau. Tổng thống Obama không đi thăm đền Taj Mahal như được dự trù trước đó để lên đường sang Ả Rập Xê Út vào ngày thứ Ba. Ông Obama sẽ kết thúc chuyến thăm đến New Delhi bằng một phát biểu trước đó trong ngày thứ Ba về viễn kiến của ông đối với các mối quan hệ Mỹ-Ấn trong tương lai. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Phiến quân thân Nga đã mở cuộc tấn công vào thành phố cảng chính Mariupol của Ukraine trong một cuộc leo thang mà Liên hiệp Âu Châu cảnh báo là có thể khiến cho mối quan hệ EU và Nga xấu đi nghiêm trọng. Nhà cầm quyền Ukraine cho biết ít nhất 30 người thiệt mạng ngày thứ Bảy khi những quả rocket rơi trúng một ngôi chợ và một khu chung cư làm hơn 80 người khác bị thương. Tổng thống Petro Poroshenko thề quyết bảo vệ lãnh thổ Ukraine. Ông cắt ngắn chuyến đi Ả Rập Xê Út giữa đám tang quốc vương Abdullah để về chủ trì một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Ukraine. Ông Poroshenko nói về tình hình này trong cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ông Biden lên án các cuộc tấn công và bạo động mà ông nói là do các phần tử đòi ly khai thân Nga gây ra. Các giới chức tòa bạch ốc cho hay Phó Tổng thống Biden và Tổng thống Ukraine bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Nga không tôn trọng những cam kết của họ trong thỏa thuận ngừng bắn Minsk ký hồi tháng 9. Latvia, nước đang giữ chức Chủ tịch Luân phiên của Liên hiệp Âu Châu đề nghị khối này triệu tập một cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao khẩn cấp để thảo luận về tình hình. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra một tuyên bố nói rằng cuộc tấn công là hoàn toàn bất chấp lệnh ngưng bắn. Ông nói quân đội Nga đã yểm trợ các cuộc hành quân của phiến quân với các trang thiết bị gồm có hệ thống phòng không, phi đạn đất đối không và hệ thống tối tân phóng nhiều rocket. Cử tri Hy Lạp đang đi bỏ phiếu hôm nay Chủ nhật cho cuộc bầu cử toàn quốc sớm trong cuộc tranh đua giữa đảng Tân Dân Chủ Bảo Thủ của Thủ tướng Antonis Samaras với đảng cánh tả Syriza. Phe đã thề quyết sẽ chấm dứt những năm ngân sách bị cắt giảm mạnh do Liên hiệp Âu Châu, Ngân hàng Trung ương Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế đặt ra để Hy Lạp được nhận các khoản tiền cứu nguy cho nền kinh tế. Ông Alexis Tsipras, thủ lãnh đảng Syriza, hôm Chủ nhật đã phát biểu sau khi bỏ phiếu rằng Âu Châu cần phải tìm một cách thay thế cho biện pháp kiềm ước. Ông Samaras nói rằng, cuộc bầu cử sẽ quyết định liệu chúng ta sẽ tiếp tục đi tới với sức mạnh trong an ninh và tự tin hay liệu chúng ta sẽ tiến tới với sự phiêu lưu. Ông Tsipras nói rằng đảng của ông muốn đàm phán lại về hai khoản cứu nguy trị giá 292 tỷ đô la và thuyết phục các bên cấp tín dụng xóa bớt một số khoản nợ xấu cho Hy Lạp. Nhưng ông Samaras đã cảnh báo rằng Hy Lạp có thể bị đẩy ra khỏi khối sử dụng đồng euro nếu đảng Syriza lên cầm quyền. Những hứa hẹn của đảng Syriza sẽ chấm dứt thời kỳ kiềm ước khắc khổ của Hy Lạp đã thu hút được nhiều cử tri bức xúc với mức sống bị xuống thấp và thuế tăng cao chưa từng thấy tại nước này. Đảng Syriza vẫn dẫn trước đảng Tân Dân Chủ trong các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử ngày Chủ nhật, nhưng chưa rõ liệu Syriza có thể tự thành lập chính phủ hay phải liên minh.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thống Barack Obama nói các nỗ lực chống khủng bố của Hoa Kỳ tại Yemen vẫn tiếp tục bất chấp tình hình chính trị xáo trộn tại nước này. Phát biểu trong chuyến thăm chính thức đến New Delhi, Tổng thống Obama bác bỏ những tin tức trong tuần qua nói rằng các cuộc hành quân bằng máy bay không người lái đã bị tạm hoãn sau khi Tổng thống Yemen được Hoa Kỳ hậu thuẫn và nội các của ông xin từ chức hôm thứ Năm. Phe dân quân Houthi đã chiếm dinh Tổng thống ở Sana'a sau những cuộc giao tranh kéo dài 4 tháng qua ở thủ đô nước này. Nhóm nổi dậy theo kiểu tự phát này đang tìm cách mở rộng vai trò chính trị, gây ra tình trạng mà Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi gọi là hoàn toàn tê liệt trong chính phủ và tạo ra một khoảng trống quyền lực. Giới hữu trách Pakistan cho hay quân đội đã oanh kích những địa điểm bị tình nghi là nơi trú ẩn của các phần tử chủ chiến khu bộ tộc Bắc Waziristan, hạ sát ít nhất 35 phiến quân. Quân đội nói rằng các cuộc oanh kích hôm Chủ nhật tập trung vào khu vực Data Khyol gần biên giới với Afghanistan, tin cho hay có một số chiến binh nước ngoài trong số những phiến quân bị hạ sát. Quân đội Pakistan đã mở một chiến dịch quân sự lớn chống khủng bố ở khu vực Waziristan kể từ tháng 6 năm ngoái. Các giới chức nói rằng cuộc hành quân đã tiêu diệt được khoảng 2.000 nghi can chủ chiến. Các giới chức cũng nói hơn 200 binh sĩ đã thiệt mạng trong chiến dịch này. The Voice of America, VOA. Các giới chức Nigeria cho hay quân đội đang giao tranh với nhóm chủ chiến Boko Haram ở thủ phủ Maiduguri của bang Borno ở thị trấn Monguno. Họ nói rằng các cuộc hành quân trên bộ phối hợp tấn công cùng lúc với các cuộc oanh kích từ trên không. Cuộc giao tranh đã làm nhiều người thiệt mạng ở ngoại ô Maiduguri. Giới hữu trách đã ban hành lệnh giới nghiêm trong thành phố cho đến khi có lệnh mới. Các giới chức nói rằng phe Boko Haram đã chiếm các doanh trại quân đội ở Monguno. Các cuộc giao tranh mới nhất bắt đầu trước khi Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đến Lagos, thành phố lớn thứ hai của Nigeria. Ông Kerry sẽ gặp gỡ với hai ứng cử viên đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng tới, gồm có đương kim tổng thống Goodluck Jonathan và ứng cử viên đối lập chính Muhammadu Buhari. Bộ Ngoại giao Mỹ nói ông Kerry sẽ kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử tự do và công bằng và sẽ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra trong hòa bình và đáng tin cậy. Ông Edgar Lungu vừa nhậm chức tổng thống thứ 6 của Zambia sau khi giành được thắng lợi xích sao không được phe đối lập công nhận trong cuộc đổ phiếu. Ủy ban bầu cử nói ông Lungu của đảng Mặt trận Yêu nước đương quyền giành được 48,3% số phiếu. Đối thủ của ông là ứng cử viên Hakainde Hichilema của đảng Đoàn kết để phát triển quốc gia về nhì với 46,7% số phiếu. Ông Hichilema tố cáo cuộc bầu cử kết thúc hôm thứ Bảy là bị đánh cắp và không phản ánh nguyện vọng của người dân Zambia. bỏ phiếu cho cuộc bầu cử bắt đầu vào ngày 20 tháng này nhưng đã được kéo dài thời gian do mưa lớn trút xuống tại một số khu vực.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, các cuộc tấn công vào tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp đã khích lệ những cuộc biểu tình ồ ạt ủng hộ quyền tự do phát biểu trên khắp thế giới, cũng như những cuộc tập hợp nhỏ hơn lên án những tranh biếm họa mà một số người Hồi giáo cho là có tính cách bán bộ tôn giáo. Tại nước Trung Quốc Cộng sản, nơi chính phủ chính thức vô thần áp đặt những hạn chế nặng nề đối với việc phát biểu ý kiến, các cuộc biểu tình đã dẫn tới một loạt phản ứng khác. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Shannon Van Sen gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Trang web mạng Thiên San của chính quyền địa phương Tân Cương loan tin có ít nhất 54 viên chức cấp quận đã bị đặt dưới sự điều tra trong năm ngoái, với gần 700 vụ có liên quan đến nhận hối lộ. Các cuộc điều tra đã nhắm mục tiêu vào các cấp lãnh đạo địa phương như thị trưởng thành phố Hòa Điền Adrian Nuramet, người đứng đầu một xí nghiệp quốc doanh lớn và nguyên hiệu trưởng trường đại học cảnh sát Tân Cương. Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản nói mới đây 32 giới chức đã bị bãi nhiệm vì nhận hối lộ và vì các vi phạm khác có liên quan đến việc quản lý các cuộc hành hương đến thánh địa Mecca. Tân Cương có một khối dân Hồi giáo đông đảo và chính phủ Trung Quốc hạn chế gắt gao số người có thể đi hành hương mỗi năm, có nghĩa là nhiều người phải xếp hàng chờ nhiều năm để được đi. Ông Vương Diêu Tân, cựu bí thư Sở Tư pháp Tân Cương, nằm trong số những người bị cáo giác có liên quan đến âm mưu nhận hối lộ. Ông James Leibold, một học giả về đạo đức tại trường đại học La Trobe ở Australia, nói những gì xảy ra ở Tân Cương lọt vào khuôn thức mà chiến dịch chống tham nhũng đang theo ở các nơi khác của Trung Quốc dưới quyền lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Ông Tập đang theo đuổi các giới chức đảng thường bị coi là tham nhũng hay lơi là trong việc lãnh đạo theo đúng chủ thuyết, nhưng về bối cảnh tôi nghĩ điều này càng rõ ràng, đây còn có liên quan đến chuyện thanh lọc các cá nhân bị coi là có tiềm năng thiếu trung thành.
Chỉnh đốn công việc tại Tân Cương giàu tài nguyên và đa dạng về sắc tộc là trọng điểm thiết yếu của ông Tập Cận Bình. Tân Cương là một cửa ngõ cho các nỗ lực quảng bá quan hệ tốt hơn với các nước láng giềng phía Tây ở Nam và Trung Á và điều mà Trung Quốc gọi là dự án con đường tơ lụa mới. Nó cũng được coi là trung tâm điểm các nỗ lực của ông nhằm thúc đẩy một quốc gia Trung Hoa thống nhất hơn về sắc tộc. Nhưng vùng này nằm giáp danh với Pakistan, Afghanistan và Tây Bắc Ấn Độ cũng được coi là tiền tuyến trong một cuộc chiến của Trung Quốc chống lại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan tôn giáo. Ông Barry Shortman là một giáo sư nghiên cứu về các chính sách sắc tộc của Trung Quốc tại Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hồng Kông. Ông nói truy lùng các giới chức an ninh khó hơn ở Tân Cương bởi vì làm như thế có thể khơi ra những thắc mắc về đường lối của đảng nhằm duy trì sự ổn định.
Tôi nghĩ rất có thể, chẳng hạn như ở các nơi khác của Trung Quốc, chạm đến những người có liên quan đến những bộ phận khác nhau của quần máy an ninh, như công an cục chẳng hạn, và làm như thế còn khó hơn bởi vì tình hình an ninh và vai trò mà những người này đóng.
Tân Cương đã chứng kiến một sự tăng vọt trong các vụ bạo động năm ngoái. Sau ít nhất 2 vụ tấn công lớn, mấy chục giới chức đã bị công khai khiển trách vì không ngăn chặn bạo động. Một số còn bị bãi chức. Ông James Leibold không có gì lạ khi các giới chức bị khiển trách trong tình hình khả năng duy trì ổn định xã hội lâu nay vẫn là một phần quan trọng trong việc đánh giá thành tích của họ. Như ông nói, bản chất công khai của sự trừng phạt là điều bất ngờ.
Trước đây, đó là một vấn đề thuộc về đảng, một vấn đề được xử lý kín đáo. Có người được điểm tốt, có người bị điểm xấu. Có thể có người bị đập nhẹ hay gạt qua một bên. Nhưng công khai làm việc đó thì tôi không thể không nghĩ là liên quan đến việc đảng muốn làm ra vẻ gắt gao đối với các phần tử khủng bố.
Rất giống với những nơi khác ở Trung Quốc, có những thắc mắc nêu ra về việc chiến dịch chống tham nhũng có thể lên đến mức cao nào ở Tân Cương. Đã có nhiều lời đồn đoán trên báo chí tiếng Hoa về số phận của bí thư Tân Cương Trương Xuân Hiền. Tin tức đã tập trung vào những mối liên hệ mà người ta cho là ông Trương đã có với giới chức lớn nhất chưa được nêu danh trong chiến dịch chống tham nhũng là ông Chu Vĩnh Khang. Ông Chu bị bắt và bị khai trừ khỏi đảng hồi đầu tháng 12 năm ngoái vì bị cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước và nhận hối lộ. Trường hợp của ông đã được giao cho các công tố viên. Ông Shortman nói rằng sau khi ông Trương đến Tân Cương, Ông đã được nhiều người coi là linh động và cởi mở hơn những nhà lãnh đạo trước đây ở đó. Người ta hy vọng là ông có thể đạt được vài tiến bộ trong việc giảm thiểu bạo động, nhưng việc đó đã không xảy ra.
Liệu ông có liên hệ với ông Chu Vĩnh Khang hay không? Liệu chuyện đó có bị theo đuổi hay không? Có lẽ không tạo được cách biệt lớn về mặt có lẽ ông sẽ không ngồi yên cho dù các liên hệ của ông ra sao hoặc thành tích của ông như thế nào với các cấp lãnh đạo chóp bu ở Bắc Kinh.
Ông Leibel nói, mặc dù bạo lực liên tục trong vùng và quan hệ của ông Trương với ông Chu đã rung dưỡng, nhưng lời đồn về việc ông có thể bị bãi nhiệm, ông vẫn còn giữ nguyên chức vụ. Tuy nhiên, ông Leibel cho rằng ông vẫn có thể bị bãi chức hoặc thậm chí bị truy tố nữa.
Nếu chúng ta nhìn vào chiến dịch chống tham nhũng, tôi nghĩ Chủ tịch Tập Cận Bình đã tính toán khá kỹ về cách thức xúc tiến, về việc triệt hạ ai trước. Mọi việc không được thực hiện một cách ngẫu nhiên, và có lẽ ông Giang là một người đang chờ chết.
Tuy nhiên, ông Trương dường như không nao núng, phát biểu trong một cuộc họp mới đây về chiến dịch chống tham nhũng ở Tân Cương. Ông lên tiếng ủng hộ các chính sách của Chủ tịch Tập Cận Bình và chiến dịch chống tham nhũng. Ông nêu ra rằng các giới chức Tân Cương đã nhất quyết ủng hộ và thực hiện các chính sách của Đảng trong năm vừa qua. Trong các nhận định đưa ra, ông Trương kêu gọi các đảng viên gánh vác trách nhiệm.
Thưa quý vị, một viện bảo tàng lớn ở thủ đô Washington của Mỹ mới đây đã đưa toàn bộ bộ sưu tập của mình lên mạng, cho công chúng được sự tiếp cận chưa từng có đối với những tác phẩm nghệ thuật quan trọng nhất từ châu Á và từ Mỹ của họ. Đại đa số 40.000 tác phẩm nghệ thuật mà công chúng chưa từng được xem qua giờ có thể được tải xuống, trong một số trường hợp còn được tải miễn phí. Mời quý vị theo dõi qua chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long.
Phải mất 15 năm để chụp hình và số hóa hơn 40.000 hiện vật đã được công bố trực tuyến trên website của Viện Bảo tàng Nghệ thuật Arthur M. Sackler and Freer ở thủ đô Washington. Những hiện vật này bao gồm đồ gốm sứ Trung Quốc và nghệ thuật Hồi giáo, những kiệt tác từ Ba Tư, những hiện vật từ Ai Cập và khắp châu Á, và thậm chí có những tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ người Mỹ James McNeil Whistler. Những hiện vật này có ý nghĩa văn hóa và lịch sử sâu sắc, theo lời bà Courtney O'Callaghan, Giám đốc kỹ thuật số tại Viện Bảo tàng Freer và Sackler. Bà nói điều rất quan trọng là bất cứ ai cũng có thể tiếp cận được những hiện vật này nếu muốn nhìn ngắm chúng.
We're hoping that small children, kids doing homework assignments, scholars,
những em nhỏ làm bài tập về nhà, những học giả không thể đến được hệ thống Viện Bảo tàng Smithsonian, những nghệ sĩ tìm kiếm cảm hứng, tất cả những người này đều là đối tượng hướng tới của chúng tôi.
Bà O'Callaghan nói, kho hình ảnh kỹ thuật số thực sự giúp dân chủ hóa nghệ thuật và cho phép mọi người từ khắp nơi trên thế giới chiêm ngưỡng nghệ thuật. Bà Jane Stewart, người phụ trách những tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc tại Viện Bảo tàng Freer và Sackler, có cùng quan điểm. Bà gọi dự án số hóa toàn bộ bộ sưu tập là hoàn toàn, hết sức tuyệt vời.
Nó khởi động một điều gì đó mà sẽ giúp thúc đẩy nghiên cứu, cũng như làm hài lòng tất cả mọi người yêu cái đẹp, những người quan tâm đến lịch sử, đến nền văn minh.
Bà O'Callaghan chỉ ra một lợi ích của việc số hóa bộ sưu tập nghệ thuật, đó là bảo tồn những báu vật tinh tế.
That allowed us to gather these beautiful high-resolution images.
Việc này cho phép chúng tôi thu thập những hình ảnh đẹp, có độ phân giải cao của những hiện vật để chúng tôi không phải mang chúng ra lần nữa. Chúng tôi không cần phải chạm vào chúng.
Những hình ảnh độ phân giải cao đó cũng có thể khiến những chi tiết ẩn tàng hiện rõ. Chẳng hạn như khi xem tận mắt, khó có thể nhìn thấu rõ những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo được trưng bày trong căn phòng chim công nổi tiếng của họa sĩ James McNeil Whistler vì ánh sáng cường độ thấp giúp bảo quản các hiện vật. Nhưng khi xem toàn cảnh căn phòng bằng hình ảnh kỹ thuật số, căn phòng nổi bật với hơn 250 món đồ gốm mà người sáng lập Viện Bảo tàng Charles Lang Freer đã sưu tập qua những chuyến đi tới Ai Cập, Iran, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Viện Bảo tàng cũng chụp lại những hiện vật trong không gian ba chiều từ mọi góc độ. Chỉ vào một tác phẩm điêu khắc Trung Quốc được tôn kính gọi là Đại Nhật Như Lai, bà O'Callaghan giải thích.
Here's an amazing sculpture that has very detailed relief pattern on it.
Đây là một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời, có họa tiết chạm nổi rất tinh xảo trên đó mà mắt thường rất khó nhìn thấy. Với việc sử dụng hình ảnh ba chiều, người ta không chỉ có thể nhìn thấy tất cả xung quanh hiện vật này, mà còn có thể thay đổi ánh sáng và thay đổi màu sắc, nhìn thấy những thứ gần như không thể nhìn thấy được ngoài đời thực.
Bà cho biết hình ảnh ba chiều bức tượng Đại Nhật Như Lai thực sự giúp các học giả hiểu rõ hơn về những câu chuyện bên trên bức tượng. Bà O'Callaghan tin rằng đưa nghệ thuật lên mạng để mọi người dễ dàng tiếp cận sẽ là một xu hướng ngày càng lớn cho các viện bảo tàng. Và cho biết Viện Bảo tàng Freer và Sackler dự định số hóa mỗi một tác phẩm nghệ thuật được bổ sung vào bộ sưu tập trong những năm tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một cô bé 11 tuổi tại một vùng quê nghèo của Việt Nam bị rơi vào cảnh tứ cố vô thần, không nơi nương tựa. Gia đình bị mất sạch tài sản, bố mẹ bị đẩy vào vòng lao lý. Một mình em kiên trì lặn lội khắp nơi để đi tìm ánh sáng công lý cho song thân. Đó là câu chuyện thương tâm của em Ngô Thị Cẩm Hiếu, học sinh lớp 6B, trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến ở tỉnh Bình Phước. Tai ương ập đến khi Hiếu vừa lên 10. Ở độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới, Hiếu đã phải chứng kiến cảnh gia đình tan nát. Toàn bộ tài sản và cũng là phương kế sinh nhai của gia đình em là mảnh đất khoảng 3 hectare bị cưỡng chế cho chủ nợ. Và bố mẹ em bị kết án mỗi người 5 năm rưỡi tù giam về tội danh cố ý gây thương tích. Bản án ngày 25 tháng 2 năm ngoái trong phiên tòa không có luật sư là kết cục của một vụ tranh chấp dân sự giữa ông bà Ngô Văn Huỳnh, Nguyễn Thị Tâm, bố mẹ của Hiếu tại thôn 2 xã Đường 10, huyện Bù Đăng, Bình Phước, với ông Nguyễn Bá Tuyên, chủ nợ, người có anh ruột là Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đường 10. Bố mẹ Hiếu lâu nay đi khiếu kiện kêu oan về việc bị chủ nợ có sự cấu kết của cán bộ địa phương chiếm giữ, phá hoại tài sản, nhưng chưa được xử lý thỏa đáng, thì bị cơ quan thi hành án tiến hành kê biên đất, bán đấu giá cho chủ nợ trong lúc vắng mặt và không có chữ ký của ông bà. Kể từ khi bố mẹ lần lượt bị bắt hồi tháng 7, tháng 8 năm 2013 tới nay, bé Hiếu sống nhờ tình thương và sự cưu mang của một gia đình hàng xóm tốt bụng, một mình bước tiếp con đường đi đòi công lý cho ba mẹ, với sự trợ giúp của Phòng Công lý Hòa Bình thuộc dòng Chúa Cứu Thế, nơi giúp đỡ miễn phí cho dân nghèo về mặt pháp lý và truyền thông. Ngoài những chuyến thăm nuôi bố mẹ, cô bé nhà quê đen đúa gầy gò, hơn năm nay đã đi gõ cửa khắp mọi nơi để cầu cứu, kêu oan cho cha mẹ của mình. Linh Mục Đình Hữu Thoại, trưởng phòng Công lý Hòa Bình cho biết.
Tôi nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với hai mẹ con là khi ông bố bị bắt, thì hai mẹ con mới lặn lội từ ở Bù Đăng xuống Sài Gòn đến văn phòng gặp chúng tôi, đưa tôi đưa tin. Ít lâu, hai tháng sau thì tới lượt bà mẹ bị bắt. Cháu Hiếu, cháu có gọi điện thoại để xin kêu oan, để giúp cho gia đình cháu rơi vào hoàn cảnh mà ba mẹ bị bắt hết. Nói là ba mẹ bị oan do cái phía bên kia là có người nhà là cán bộ cấp xã, cấp huyện toa lập với nhau chèn ép ba mẹ của Hiếu. Chúng tôi có vài cộng tác viên có đến tận nơi để tìm hiểu hoàn cảnh đó, trợ giúp cho em, giúp đỉnh. Thì mới biết ra là em Hiếu phải sống với cái người hàng xóm tốt bụng. Ông này cũng là một cựu chiến binh lớn tuổi rồi. Thì thấy hoàn cảnh Hiếu như vậy thì thu mang cháu ở thu luôn trong nhà. Cộng tác viên của tôi lên tận nơi thăm và đưa xuống Sài Gòn. Phải đi ký các cái giấy từ pháp lý. Rồi cháu là người thân duy nhất của ông bà.
Tiếp xúc với cháu thì ông nhận xét như thế nào về cô bé này ạ?
Cô bé này là tuy là một cô bé mới 11 tuổi và sống ở một cái vùng quê rất là nghèo, nhưng mà có một cái ý chí như một cái trí khôn rất là sắc sảo.
người láng giềng hảo tâm đang nuôi dưỡng em Hiếu, không muốn nêu tên khi phát biểu với chúng tôi, nói về cô bé bất hạnh.
Gia đình nhìn thấy cháu nó tội nghiệp quá thì gia đình giúp cho, bây giờ nó bé có một mình có ai nuôi nó. Các thứ đều tiền bạc thì không có, bố mẹ nó thì bắt nó nhỏ thì chúng tôi làm, những người làm phúc tôi làm ơn tôi nuôi cháu chứ. Cháu này nó học rất giỏi. Tôi cũng đề nghị ủy ban nhân dân xã để cho cháu nó xin được cái miễn học phí đấy, 2 năm nay rồi. Thì thỉnh thoảng năm ngoái thì các cô thầy giáo thì cũng tạo điều kiện cho cháu được mấy chục ký gạo ăn. Thì năm nay thì nói chung là hình như tới này cho cái học bổng, không biết là tôi chưa rõ. Chỉ biết là nuôi cho cháu nó ăn học thì sáng nó đi thì cho nó mấy nghìn nó đi, thì còn ăn sáng xong rồi thì nghĩ cho mấy nghìn đi học, học đến trưa về, tối về vậy thôi, thì ăn cơm cùng gia đình thôi.
Nhà trường có hỗ trợ về vật chất cho em như thế nào không ông hả? Tập vở?
Dạ, sách vở thì vẫn cho cháu là vì cháu nó học giỏi mà, năm nào cũng được cấp.
Thế còn về chính quyền địa phương đó thì họ biết ông nhận nuôi cháu vậy đó thì họ có ý kiến như thế nào không?
Thì tôi hôm đó thì tôi cũng đang công tác trên xã chứ không đâu, thì tôi đề nghị ủy ban. Thì hiện tại như thế là cháu nó vậy, không có ai chăm nuôi thì gia đình nuôi thôi, thì các ông có quyền cũng phải quan tâm đến tí. Nhưng mà các ông mà tôi thì anh làm phúc thì anh cứ nuôi, tôi không có nói gì đâu. Tôi thì tôi đề nghị thì bảo đứa cháu nó nhiều hoàn cảnh như vậy, nên tiền có giúp đỡ gì giúp đỡ, nhưng mà chẳng thấy có giúp đỡ gì thì không phải chịu. Xin xã mấy chỗ cho các thầy cô quan tâm cho cháu tí, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ các thầy cô quan tâm thôi, còn trên ủy ban thì cũng chỉ biết vậy thôi chứ.
Trái với hình ảnh một cô bé ốm yếu 11 tuổi, trò chuyện với chúng tôi là một Cẩm Hiếu thông minh, ăn nói chững chạc, chín chắn rất nhiều so với độ tuổi vô tư thơ dại của mình.
Dạ, ba mẹ của con bị tòa tuyên án làm tội về tội cố ý gây thương tích đó cô. Ba mẹ của con thì có một vay tiền của người bị hại là ông Tiên đó cô. Thì lúc đó là cũng hồi hoàn cảnh gia đình khó khăn á, thì lúc cũng gần tới cái ngày hẹn rồi á, thì ông Tiên có vào đòi nhà con, nhưng mà nhà con nói chưa trả. Ông đó dẫn theo tới mười mấy người lận á, và nhà con bị giết đất. Xong từ đó mẹ con mới dẫn đi khơi kiện. Xong thì mẹ con có bị đình thi hành án đấu giá bán đất cho nhà con, nhưng mà lúc đó là nhà con không có mặt ở nhà. Đình thi hành án có đấu giá đất nhà con làm 90 triệu đồng Việt Nam một hecta con, nhưng mà trong khi đó đất đã là tới 350 triệu đồng một hecta lại, nhưng mà đấu giá như vậy là không đúng giá. Với lại là trong khi bán đấu giá thì không có gia đình con ở đó, với lại cũng không có sự ký của ba mẹ con và tự đấu giá, nhưng mà ba mẹ con không chịu nên mới thưa kiện. Hôm đó là ông Tiên đến gửi nhà mẹ con á, xong rồi ông Tiên với mẹ con về xảy ra xung đột và nhà con đánh nhau với ông Tiên, và từ đó là thì nhà con không có tiền á, ông ấy tiền có thế lực cho nên đã đẩy gia đình con phải vào tù ạ. Tòa thì sự mỗi việc đó làm nhà con đánh ông Tiên, còn việc mà ông Tiên đất nhà con sai pháp luật á, tòa vẫn không có xử ạ. Lúc mà ba con mẹ của con chưa bị bắt á, thì con có lên văn phòng chứa cái thế một lần rồi á, thì con cũng có biết số điện thoại, nên những dịp cần thì con điện thoại lên văn phòng để nói chuyện đó thôi. Khi làm có chuyện không hay xảy ra thì con cũng có tự bắt xe đò để đi lên trên văn phòng nói chuyện với cha phải, cho chuyện về phòng tiếp dân của công an tỉnh, nhưng mà họ bảo là cái này là họ không biết, chỉ có công an huyện mới biết thôi ạ con.
À, thế em có lên huyện không?
Nếu là mà đi thăm ba mẹ thì con cũng có lên, và lâu lâu thì con cũng có ghé bên viện kiểm soát ạ.
Thế mỗi lần em ghé thì họ có tiếp em không? Họ nói như thế nào?
No, cô là không. Con có lên bên tòa án thì để gặp ông thẩm phán, và có lần thì con cũng đã sang bên công an huyện để nộp đơn xin tại ngoại cho ba mẹ con đó cô. Con có nộp đơn cho bên tòa, bên công an, họ nói là sẽ trả lời xong, nhưng mà đã được hơn một tháng rồi mà họ vẫn chưa trả lời cho con đó. Khi ba mẹ con mới bắt thì con có điện thoại về văn ở trên công an tỉnh và tòa án tỉnh để hỏi, nhưng mà họ bảo là cái này họ không biết. Xong rồi thì có nhiều lần con cũng điện cho chú khuyên người mà tiếp điều tra ba mẹ của con á, thưa cô, nhưng mà chú nói là do cấp trên chỉ đạo chú thôi á. Xong rồi nhiều lúc sau con điện thì chú vẫn không có nghe máy của con. Xong rồi thì con có thuê trên tòa án và công an với chị em viện kiểm sát huyện á cô.
Trong nhớ tất cả những lần đó là em đi một mình hay có ai đi với em hỗ trợ em không?
Con để đi một mình không ạ cô, chỉ có bác hàng xóm là chở con đi thôi ạ.
Bác hàng xóm chở em đi. Bây giờ nếu trong trường hợp mà ba mẹ em kháng cáo lên cấp cao hơn mà không thành á, thì em dự định sẽ làm sao?
Chắc là con sẽ nhờ văn phòng con gặp chú cô thế ạ cô.
À, em chỉ có gửi gắm hy vọng ở văn phòng công lý hòa bình thôi. Những cái cơ quan hữu trách như là công an, tòa án, em không đặt niềm hy vọng ở những cái nơi đó hay sao?
Dạ không đâu cô, tại ông tin đều có những người quen ở trên đó nên họ sẽ không bao giờ quan tâm đến con đâu cô. Với lại hồi lúc mẹ con cũng có gửi nhiều đơn lên trên đó lắm mà không.
À.
Họ cũng không có trả lời được cô.
Mẹ em thư kiện trong thời gian bao lâu em biết không?
Từ năm 2009 cho đến khi mẹ em bị bắt ạ.
Từ 2009 đến 2013. Và từ 2013 cho tới nay thì em tiếp tục cái con đường đó. Em chỉ mới học lớp 6. Bằng cách nào em có đủ can đảm, mạnh dạn để nói chuyện trình bày với những cơ quan như tòa án, như huyện, như tỉnh? Bằng cách nào em có thể đối diện với họ?
Thưa cô là vì ba mẹ
em ạ. Một mình mà đi kêu oan cho ba mẹ như vậy, em có hy vọng là cái lời kêu oan của em nó sẽ có hiệu quả không? Trong khi trước đó ba mẹ em đã từng đi kêu oan rất nhiều năm, mà người lớn nữa.
Dạ, thưa cô là có.
Vì sao em có niềm tin đó?
Nếu như mà con cố gắng giỏi thì nhất định con sẽ kêu oan được cho ba mẹ của con. Chỉ cần mình có đủ can đảm và niềm tin thì mình sẽ làm được.
Thế bây giờ, nếu như mà em có cơ hội nói chuyện với cái người có thẩm quyền giải quyết cái vụ án của ba mẹ của em đó, em sẽ nói gì?
Con sẽ nói là gia đình con bị oan, con yêu cầu là cần phải xem xét kỹ lại mọi việc và hãy đưa ra tòa xét xử đúng một cách công lý. Con sẽ nói về hoàn cảnh của gia đình con và nói cho họ là đừng nên nghĩ rằng gia đình của con là bị như vậy là không còn danh dự nữa.
Em nghĩ như thế nào về công lý?
Thì nếu mà mình có quyền lực và có tiền thì mình sẽ mua được những thứ mà mình có và sẽ bắt buộc những người nghèo phải chịu thiệt thòi. Mình cần phải dũng cảm kiên cường để chống chọi lại những thế lực mà người ta, những người giàu đã gây ra.
Chưa biết hành trình đi tìm công lý của cô bé Hiếu Thảo này kết cục rồi sẽ ra sao và đúng sai được phân minh như thế nào. Dù trong phiên phúc thẩm hồi tháng 10 năm ngoái, Tòa án Nhân dân huyện Bù Đăng đã tuyên bố hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại. Theo Linh Mục Thoại thì tuy đây là một tín hiệu đáng mừng hiếm thấy, nhưng những diễn tiến sau đó không hứa hẹn một điều khả quan.
Có lẽ trường hợp của Hiếu là trường hợp đầu tiên mà tôi gặp liên quan đến vấn đề tố tụng và chèn ép giữa những người có chức có quyền đối với những người thấp cổ bé miệng.
Cho tới nay thì văn phòng của mình đã giúp gia đình của bé Hiếu tới đâu rồi và những cái bước sắp tới như thế nào thưa Linh Mục?
Sau cái phiên phúc thẩm họ tuyên hủy án sơ thẩm, nhưng có một cái điều đáng tiếc là cái tòa án của tỉnh Bình Phước họ đã tráo trở bằng cách khi tuyên ở tòa thì tuyên khác, sau đó họ ra văn bản, ra bản án và ra bản án khác bất lợi cho ba mẹ Lý Hiếu, hoàn toàn khác với những cái nội dung tuyên ở tòa. Sự khác biệt đó cho thấy là nó đã được chỉ đạo sau phiên tòa phúc thẩm, nó làm cho tuy là hủy án sơ thẩm nhưng mà vẫn tiếp tục giam ông bà, không có để cho điều tra tại ngoại điều tra. Hoàn cảnh của ông bà là hoàn toàn đủ điều kiện để tại ngoại điều tra, bởi vì hai ông bà không có cái dấu hiệu bỏ trốn, không cần thiết phải dùng các cái biện pháp ngăn chặn mạnh như là tạm giam. Mà chúng tôi đã có cái văn thư đề nghị được tại ngoại điều tra mà họ phớt lờ, và cái này làm cho cái tại tạm giam ông bà đó tiếp tục sẽ dùng nhục hình bức cung ép cung, dù là trả lại hồi điều tra lại nhưng mà tôi nghĩ là kết quả cũng không khả quan lắm do cái sự chỉ đạo của một cấp nào đó đối với cái bản án của phiên tòa phúc thẩm.
Gia đình họ có luật sư hay là bên văn phòng có hỗ trợ thuê mướn luật sư hay như thế nào cho họ không?
Cái tình trạng tư pháp ở Việt Nam rất là tệ. Luật sư thực sự cũng chẳng là gì so với cái hệ thống tòa án, viện kiểm sát và cơ quan điều tra. Ba cái nơi này mà họ cấu kết với nhau thì chúng tôi chỉ làm hết sức có thể. Còn nếu mà họ đã tòa mặt với nhau hoặc là cái án rồi là án bỏ túi á, thì rất nhiều vụ việc chị thấy là mình chỉ làm được cái động tác là lên tiếng cho người ta thấy được cái sự oan ức của những cái trường hợp này. Bé Hiếu đâu có khả năng để thuê những luật sư, chúng tôi hỗ trợ cho cháu hết từ đầu đến giờ. Bây giờ thì hy vọng vào cái sự lên tiếng của các cơ quan truyền thông đối với trường hợp của bé Hiếu để cho cái vụ án nó không bị bức cung ép cung một lần nữa.
Cẩm Hiếu tin rằng có ý chí và quyết tâm theo đuổi tới cùng thì mơ ước sẽ trở thành hiện thực. Mong sao em sớm toại thành ước mơ sum họp gia đình và niềm khao khát tìm thấy công lý, để nụ cười hồn nhiên sẽ trở lại trên gương mặt ngây thơ, trĩu nặng ưu phiền của em.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Thị Quỳnh Trang ở Nha Trang hỏi về bệnh phổi mô kẽ. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ vui lòng tư vấn cho tôi thắc mắc sau. Chồng tôi bị bệnh viêm mô kẽ hạ đòn phổi phải, đã chụp X-quang. Uống thuốc được một tuần rồi nhưng vẫn còn ho nhiều, người mệt. Bác sĩ bên này cho 5 loại thuốc nhưng tôi chỉ biết tên kháng sinh là clarithromycin, kháng viêm là methylprednisolone 4mg mà thôi. Thưa bác sĩ, đây có phải là một bệnh về phổi không? Có nguy hiểm không? Có lây bệnh không? Kiêng ăn những thức ăn gì? Có cần uống thêm thuốc đặc trị nào nữa không? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh phổi mô kẽ. Thì trước hết tôi xin nói rõ là ở đây tôi không có tư vấn cho một trường hợp cá biệt nào cả. Và thêm một vấn đề nữa là tôi không có hành nghề trong môi trường y khoa tiếng Việt. Cho nên những cái danh từ khoa học hay là những cái thuật ngữ khoa học tôi dùng trong tiếng Anh hoặc là tôi dịch qua tiếng Việt có thể không có hoàn toàn tương ứng với thuật ngữ tiếng Việt mà quý vị thính giả nêu ra. Tôi nói như vậy vì trong trường hợp này chúng ta gọi cái bệnh này là bệnh mô phổi kẽ. Và tôi nghĩ là nó tương ứng với cái một cái bệnh tiếng Anh tên là interstitial lung disease. Và tôi sẽ giải thích cái tên hơi khó hiểu này. Và cũng là trong cái giới hạn mà chúng ta vừa nêu ra. Thì thứ nhất là cái mô kẽ là cái gì và mô kẽ phổi là cái gì? Thì cái chữ theo tôi nghĩ mô kẽ là dịch từ cái tiếng quốc tế gọi là, như tiếng Anh gọi là interstitial tissue hay là interstitium. Thì chúng ta biết rằng ở trong mỗi cái phổi chúng ta có hàng triệu, thì thật ra là nó có đến 500 triệu là cái túi nhỏ, nó chứa không khí và gọi là những cái phế nang. Từ rồi chúng ta phế là cái phổi, nang là cái túi, và từ tiếng Anh gọi là alveoli. Thì không khí từ ngoài hít vào căng các phế nang và đem oxy vào máu, tháng khí là CO2 được thải vào phế nang, từ trong máu thải vào phế nang và đi theo hơi thở ra ngoài. Và những cái mô nằm giữa ở các cái phế nang gọi là cái mô kẽ. Kẽ có nghĩa là cái khoảng trống ở giữa hai cái gì đó, là ở đây là ở giữa của những cái phế nang. Interstitial tissue thì có trên 200 cái bệnh khác nhau được gom vào trong cái nhóm bệnh mô kẽ phổi, interstitial lung disease. Thì tuy nhiên những cái bệnh đó tại sao chúng ta gom vô một cái tên chung là vì nó có những cái đặc điểm giống như nhau. Thứ nhất là người bệnh ho nhiều và thấy hụt hơi, thấy khó thở. Từ tiếng Anh người ta hay nói short of breath, là cái hơi thở mình nó ngắn, mình làm cái gì đó thì thấy mình thở không được, hoặc là mình ý thức về cái sự mà mình đang phải cố gắng mình mới thở được. Thì ngoài ra có thể có những cái biến chứng ảnh hưởng đến hệ tim mạch, mạch máu mà nó chạy ở trong phổi, những cái động mạch ở trong phổi. Người ta gọi những cái bệnh như là bệnh cao huyết áp của châu thân, hay là cao huyết áp của những cái động mạch ở trong phổi, pulmonary hypertension, hay là suy tim. Và các đầu ngón tay của cái người đó do nó lâu ngày nó thiếu oxy, oxy nó ở cái mức là thấp hơn bình thường, thì cái móng tay nó cong xuống và cái đầu ngón tay nó to và nó tròn, giống như là cái đầu đũa mà chúng ta dùng để đánh trống, và từ tiếng Anh gọi là club fingers. Nhóm thứ hai là có những cái triệu chứng được quan sát trên hình quang tuyến, được chụp hình phổi thường, hay là bác sĩ có thể dùng cái kỹ thuật số cắt lát là CT scan. Thì ví dụ như bác sĩ quang tuyến có thể thấy những cái vết mà chúng ta thường gọi là những vết nám, là thay vì trên cái phổi bình thường thì thấy không khí thì cái tia quang tuyến nó đi xuyên qua, ở đây nó bị cạn lại và nó làm những cái vết trắng trắng thì gọi là những vết nám, opacities. Ở cái chỗ đó cái mô phổi nó đặc hơn là bình thường, từ tiếng Anh là consolidation, hay là cái nhìn vô ở trên cái mặt phổi nó giống như là một cái mặt kính mà chúng ta chà đi cho nó mờ đục, không có thể xuyên thấu được. Và tiếng Anh người ta hay dùng cái từ là ground glass appearance. Và thường thì nó xảy ra cả hai bên phổi và nằm phía ngoài biên của bên phổi, phía xung quanh của cái vùng phổi. Và cũng nhận xét là trong trường hợp bệnh nhân ở đây thì thính giả hỏi là bệnh nhân chỉ có một cái vùng phổi ở dưới xương đòn gáy, một bên xương đòn gánh, một bên thôi bị bệnh. Và nhưng tuy nhiên những cái trường hợp có thể xảy ra như vậy, nhưng mà chúng ta không, như đã nói là không có thể bàn riêng trong một cái trường hợp nào được, là vì chúng ta không có người bệnh trực tiếp với bác sĩ. Điểm thứ ba là về cơ năng phổi, là ví dụ như bác sĩ sẽ đo cái lượng không khí lúc thở ra hay là thở vào, lúc thở hết sức mạnh, và là người ta đo cái lượng cái không khí vô ra đó, cái phổi nó nở ra được bao nhiêu, và người ta đo cái áp suất oxy ở trong máu, oximetry. Thường thường thì người ta chỉ cần xuyên đo cái áp suất oxy, cái hàm lượng oxy ở trong máu xuyên qua da mà thôi. Nếu mà muốn chính xác hơn thì phải lấy máu và thử. Và thêm một điểm nữa là nó có một cái dấu hiệu, nếu khi mà người ta lấy sinh thiết, là chúng ta thường nói nôm na là thử thịt, là biopsy, thì những cái sinh thiết sẽ cho thấy bệnh hiện tượng viêm, inflammation, và sơ là fibrosis ở trong những cái mô nó bao quanh các cái phế nang. Người ta có thể lấy cái mẫu tế bào ở trong phổi bằng cách người ta soi cuống phổi, người ta đặt một cái ống nội soi vô trong cuống phổi. Cũng có thể là người ta sẽ bơm vô một số nước muối, người ta rút cái nước đó ra và là rửa cái cuống phổi, lavage, và ta xem những cái tế bào ở trong cái nước đó. Hay là người ta có, bác sĩ có thể cần phải giải phẫu, mở cái lồng ngực, rạch mở lồng ngực và lấy một cái mẫu ở trong phổi ra để mà thử. Bây giờ tôi xin nói về những cái nguyên nhân gây bệnh. Thì nói chung thứ nhất là nguyên nhân những cái chất độc, những cái chất làm ô nhiễm không khí. Cái loại thứ nhất là những cái bụi gọi là bụi silica. Silica, S-I-L-I-C-A, là một cái chất mà chúng ta thấy như là thủy tinh ở trong cát, hay là quartz. Một số thợ, ví dụ như dùng cái máy, nó có cái máy cái phun mạnh để vào các thân chích tàu hay là những cái đồ sơn để mà lột cái lớp sơn cũ, hay là dùng để mài nhặn một cái số dụng cụ như là nữ trang, hay là những cái người thợ đục đá, mài đá, kỹ nghệ xi măng, gạch, thì những cái người này dễ bị tác dụng của cái chất silica ở trong cái dạng tinh thể ở trên họ tác dụng lên trên phổi của mình, và khi đó người gây một cái bệnh mà cùng trong cái nhóm mô kẽ này thì gọi là silicosis. Thứ hai là một cái chất mà tôi xin bàn đây là cái chất asbestos. Thì do tiếng Pháp là amiante, và mình do thừa hưởng cái ảnh hưởng của văn chương và danh từ của Pháp, thì chúng ta gọi là amiante. Nhưng mà tôi đề nghị là mình nên xài asbestos là bây giờ, tại vì trên phần lớn thì y văn sẽ xài dùng cái tiếng này. Nếu mà mình tiếp tục mình dùng cái chữ amiante thì có thể là mình không có ý thức nhiều về những cái khảo cứu mới, những cái ưu tư mới trong y học đang xảy ra về cái chất này. Thì cái chất này nó dùng ở trong công nghệ, ví dụ như trong nhà máy, trong kỹ nghệ xây cất, và nó được dùng nhiều trong những cho tới đầu khoảng thập kỷ 1970 ở Mỹ. Vì ở Mỹ sau năm 1970 trở đi thì người ta ý thức về cái hại của cái chất này, và người ta ứng dụng của những cái chất asbestos này rất bị giới hạn, hầu như là ít khi mà xài tới. Và người ta dùng nhiều nhất là trong các cái vách dùng để cạn nhiệt ở trong nhà máy, hay là trong tàu bè, hay là có khi là xây dựng ở nhà cửa. Và người ta ước tính ở Mỹ cho đến bây giờ cái hậu quả của cái trường đó là mỗi năm vẫn còn cả trên 10.000 người chết vì tác động của asbestos lên phổi, làm viêm phổi và có thể gây ung thư. Trên thế giới thì người ta ước tính là mỗi năm có chừng 100.000 người chết vì tác dụng của asbestos. Và riêng về Á Châu thì từ trước lại ngược lại với ở bên Mỹ, và trước năm 1970 thì vì cái trình độ kỹ nghệ hóa ít, chúng ta ít xài asbestos. Nhưng mà từ 1970 cho tới cuối thế kỷ thứ 20 thì cái lượng asbestos xài rất nhiều, gia tăng rất nhiều, đi ngược với cái trào lưu ở bên Mỹ và gia tăng nhiều ở những cái nước đang kỹ nghệ hóa bên Á Châu. Những cái nước như là Nam Hàn hay là Nhật thì bây giờ những cái trường hợp mà y tế về bệnh nhân bị tác dụng những cái bệnh liên hệ tới asbestos, gọi là asbestos related disease, nó bắt đầu xuất hiện. Và đối với những cái xứ như là Trung Quốc, Việt Nam mình thì kỹ nghệ hóa chậm hơn, thì bây giờ có lẽ cái lượng mình dùng, mặc dù mình không có ý thức được cái điều này, nhưng mà cái lượng asbestos mình dùng sẽ cao hơn trước nữa, và có lẽ trong vòng 5-10 năm hay là nhiều hơn nữa trong năm tới thì chúng ta lần lần chúng ta sẽ bị cái hậu quả của những cái bệnh này. Một cái yếu tố kế tiếp là những cái loài thú vật như là phân chim, bird droppings, thuộc cái loại viêm kẽ phổi do cái người bệnh họ nhạy cảm quá độ với cái phân của con chim, là hypersensitivity pneumonitis, là viêm phổi do quá nhạy cảm. Thì cái phổi người nuôi chim nó phản ứng với cái chất kháng nguyên nằm trong cái phân gà, phân ngỗng hay là những cái người thường thường người ta nuôi con chim két cũng bị ảnh hưởng, cũng có một số người cũng có thể bị cái bệnh này. Bây giờ trong một những cái môi trường khác ở trong nông nghiệp, bụi ở trong các kho lúa, bụi do từ mẹ cốc phơi gạo, xay gạo, lúa, những cái nghề nông nghiệp như là trồng nho, vì ở trên nấm nó cũng mọc và trên những trái nho nó cũng có thể lên làm gây ra cái mà hypersensitivity pneumonitis mà chúng ta đã nói. Và những cái người tiếp xúc với lại những cái compost, là những cái chất mà rơm rạ hay lá cây mình ủ đem lại nên bón phân, thì trong đó nó cũng có thể chứa những cái chất mà làm cho những cái người nông dân tiếp xúc với lại những cái chất đó họ bị cái hypersensitivity pneumonitis. Và những thường hơn có những cái nơi, nhưng mà trong cái đời sống bây giờ nó thịnh vượng hơn, chúng ta có những cái bồn nước nóng trong nhà, những cái hot tubs nó nằm ở trong nhà, và cũng sẽ có một số người dùng những cái hot tubs đó và họ phản ứng với lại những cái chất kháng nguyên, những cái antigen ở trong những cái nước ở trong cái hot tub, và cái phổi của họ cũng bị cái bệnh mà viêm kẽ ở trong phổi. Bây giờ tôi xin nói về với lại có một số nữa, những cái người giống như là đàn bà bị trị liệu bằng quang tuyến radiotherapy vì họ bị ung thư vú, thì thay vì như chúng ta đã mô tả ở trên, những cái sang thương nó nằm ở đây cùng hai bên phổi, thì những cái người này nhiều khi họ chỉ bị giới hạn trong một cái vùng nơi mà họ bị áp dụng cái quang tuyến trị liệu. Và ngoài ra những cái người hóa trị liệu chemotherapy cũng có thể bị cái bệnh loại này. Thì nói tóm lại và một cách dễ hiểu thì do nhiều lý do khác nhau, những cái mô thẹo, tức là scar tissue, sẹo hay là thẹo, nó dần dần nó thay thế cái mô kẽ, là cái interstitial ở trong cái phổi bình thường, và làm cho cái phế nang nó không có khả năng giãn nở bình thường, và làm cái giảm cái cơ năng của phổi, gây ra ho và khó thở đối với những cái người bệnh mắc loại này. Bây giờ tôi xin nói về cái vấn đề chữa trị. Thì bệnh viêm kẽ ở phổi thường không có đảo ngược lại được, một khi nó đã thành cái viêm thẹo thì chúng ta không có đảo ngược được. Và cái thuốc mà chính mà người ta dùng là corticosteroid hay là corticoid, nói theo tiếng Việt Nam của chúng ta, ví dụ như trong trường hợp thính giả hỏi là chồng của vị thính giả đang xài chữ metin, thuốc methylprednisolone, là methylprednisolone là một cái chất corticoid, nó do một cái tuyến thượng thận ở trong người chúng ta sản xuất ra. Thì thuốc corticoid có thể nó ngăn chặn một phần nào cái cơ chế viêm hoặc là làm chậm lại, nhưng mà nói chung chúng ta đang bàn về một cái bệnh, chúng ta không có thể biết rõ là cái bệnh trong thính giả hỏi là cái gì, nhưng mà trong cái trường hợp mà interstitial pneumonitis thì nó có thể làm cái bệnh tiến triển chậm lại, nhưng mà có thể không có hữu hiệu lắm, và nhất là thường thường là không có cái kết quả nhanh chóng được. Thì cái corticoid loại như là prednisone thì lúc đầu người ta dùng, bác sĩ dùng liều cao, bệnh nhân uống trong từng một tuần lễ giảm triệu chứng nhiều, thì bác sĩ từ từ do cho cái liều nó bớt hẳn, tới khi bớt hẳn người ta gọi cái đó là gọi là tapering, tức là làm cho cái liều nhỏ dần dần, không có đột ngột mà ngưng cái thuốc. Thì tuy nhiên khó thay đổi cái tiến trình của cái căn bệnh, và người bệnh dễ mắc những cái bệnh nhiễm trùng như lao. Nhưng mà đặt câu trả lời cho câu hỏi là nó có lấy không, thì nếu mà nó không có bị những cái biến chứng như là miệng nhiễm trùng như lao, thì từ nó bệnh viêm phổi kẽ nó không phải là một cái bệnh truyền nhiễm, là vì không có phải là trực tiếp do vi trùng nhiễm mà gây ra. Những cái biện pháp phòng ngừa như là tránh các chất kháng nguyên, những cái allergen, những cái chất mà làm gây hypersensitive như chúng ta đã nói, hay là thay đổi môi trường làm việc, hay là những cái người công nhân hay là nông dân mang những cái máy thở lọc không khí. Những cái máy này nó không có phải là một cái khẩu trang bình thường như thường, mà chúng là những cái loại mà nó che hết kín mũi miệng, và gồm những cái cartridge nó có khả năng lọc không khí, nhất là những cái độ bụi nhỏ trong không khí, và có thể là cải thiện cái thoáng khí nơi làm việc. Thì những cái việc làm như vậy có thể có ích, nhưng mà theo như kinh nghiệm thì đó là những cái biện pháp khó áp dụng một cách hữu hiệu. Thì tóm lại lại câu hỏi của vị thính giả đặt ra cho chúng ta một cái cơ hội để chúng ta tìm hiểu và học hỏi về một cái bệnh quan trọng liên hệ nhiều đến các yếu tố về môi sinh. nhất là vấn đề ô nhiễm kỹ nghệ, nghề nghiệp và cũng như là những cái nguy cơ có thể xảy ra trong nông nghiệp hay là trong công nghệ. Và đặc biệt là về cái asbestos là một cái vấn đề mà gần đây Liên Hiệp Quốc cũng có nêu ra vấn đề này đối với cái xứ châu Á, một nơi mà chúng người ta chưa có ý thức rõ rệt lắm về cái vấn đề mà đã xảy ra ở Mỹ hay là những cái nước khác rồi. Thì có lẽ bệnh nhân riêng ở đây đặt câu hỏi ở đây thì tôi xin đề nghị nên trở lại với bác sĩ của mình để bác sĩ theo dõi tiếp, khám sát thêm, điều chỉnh liều thuốc nếu cần, vì khả năng là có thể cần phải chữa bệnh lâu dài. Nếu mà đúng giống như cái bệnh mà chúng ta đang bàn hôm nay, và để có dịp cho bác sĩ trả lời những thắc mắc có thể có. Ngoài ra những cái biện pháp về nếp sống có thể áp dụng được là thứ nhất, quan trọng nhất là bỏ hút thuốc lá nếu bệnh nhân hút thuốc lá. Đó là cái biện pháp quan trọng nhất đối với việc bảo vệ sức khỏe. Và nên tránh những cái nơi có hút thuốc lá do người khác hút, gọi là hút thuốc lá bị động và có nhiều khói xe hay là ô nhiễm không khí. Điểm thứ hai là bệnh nhân có thể là vì mệt hay là vì thiếu phương tiện, không muốn ăn và uống đầy đủ và thiếu những thực phẩm tươi như là rau cải, trái cây. Nên nghe duyệt với bác sĩ hay là chuyên viên dinh dưỡng xem mình cần uống thêm những cái các thuốc bổ như là vitamin hay không, hay là dùng những cái dầu như gọi là dầu cá, fish oil, là có nghĩa là những cái thuốc mà nó có chứa omega 3 fatty acid, những cái thứ đó có thể có ích. Điểm thứ ba là cũng rất quan trọng là nên chích ngừa bệnh cúm, là influenza, và có những cái thuốc chích ngừa bệnh viêm màng óc, bệnh viêm phế cầu trùng, pneumococcal vaccine. Thì cái pneumococcal vaccine là người thường thường người ta khuyên những người trên 65 tuổi cần phải chích. Nhưng mà nếu mà những người có những cái yếu tố nguy cơ như cái người già mà có cái bệnh mà viêm kẽ như thế này, có thể là chích ở cái tuổi nhỏ hơn, cái tuổi trẻ hơn. Và cái thuốc này nó có hai loại, một loại là nó gọi là Pneumovax và một cái loại khác hiện nay người ta dùng cho trẻ em nhưng mà cũng có thể approve để dùng cho người già, gọi là Prevna 13. Thì những cái chuyện này cần phải nhờ tới bác sĩ quyết định xem có cần hay là không. Và tìm thêm một điểm cuối cùng là những cái người bệnh, cái loại bệnh này là một cái bệnh cũng kinh niên hay là mạng tính, thì cần cơ hội liên lạc với bác sĩ, điều dưỡng và người trong gia đình hay là bạn bè để giải quyết những cái lo âu và chia sẻ ưu tư với người bệnh. Và cuối cùng tôi cũng xin nhắc lại, và đây là thông tin chung cho bệnh nhân vì cái bệnh mà từ tiếng Anh gọi là interstitial pneumonitis. Cái bệnh này có thể mà cũng không có thể dính líu tới cái câu hỏi của bệnh nhân. Tôi chỉ xin đưa ra một số kiến thức để chúng ta cùng học hỏi như mọi khi mà thôi. Xin cảm ơn và chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các cuộc đột kích và tấn công tự sát do những kẻ khủng bố Boko Haram thực hiện đã gây nên cảnh tàn phá ở vùng đông bắc Nigeria và những khu vực biên giới của Cameroon trong những tuần gần đây. Con số người chết đang tăng cao, một lần nữa cho thấy nhóm này không hề coi trọng sự sống của con người hay sinh mạng của người dân Nigeria và người dân láng giềng của họ nói chung. Vụ việc mới nhất xảy ra vào ngày 11 tháng 1, khi hai em nhỏ bị nghi là người đánh bom, tự cho mình nổ tung và làm chết ba người khác trong một khu chợ ở thành phố Potiskum thuộc bang Yobe, một mục tiêu thường bị những nhóm khủng bố nhắm vào. Tin cho hay hơn 20 người bị thương trong vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi một quả bom gắn vào người một em gái, được cho là chỉ mới 10 tuổi, phát nổ tại một khu chợ đông đúc ở thành phố Maiduguri, giết chết ít nhất 16 người và làm bị thương hơn 20 người. Những vụ việc này xảy ra sau cái chết, có lẽ của hàng trăm người ở thành phố Baga, thuộc vùng Đông Bắc, nơi những chiến binh Boko Haram chưa thỏa lòng với vụ tàn sát, thiêu rụi nhà cửa trong hai ngày bạo lực phi lý sau khi chiếm quyền kiểm soát ở đó. Hoa Kỳ lên án tình trạng leo thang những vụ tấn công gần đây nhắm vào thường dân mà Boko Haram thực hiện. Hoa Kỳ chia buồn với người thân của tất cả những nạn nhân chết vì bạo lực dưới tay Boko Haram. Tất cả những kẻ thực hiện những vụ tấn công khủng bố tái diễn này phải chịu trách nhiệm. Hoa Kỳ cam kết làm việc với Nigeria và các nước láng giềng chấm dứt vấn nạn Boko Haram. Và Hoa Kỳ vẫn quyết tâm giúp chính phủ Nigeria đáp ứng nhu cầu an ninh của mình. Hoa Kỳ kêu gọi Nigeria và các nước láng giềng thực hiện tất cả những bước có thể để giải quyết mối đe dọa cấp bách mang tên Boko Haram. Ngay cả khi đối mặt với những vụ tấn công kinh hoàng này, những tổ chức khủng bố như Boko Haram không được khiến Nigeria phân tâm trong việc tiến hành những cuộc bầu cử đáng tin cậy và ôn hòa, phản ánh nguyện vọng của người dân Nigeria.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi vụ dường như là nhóm nhà nước Hồi giáo chặt đầu một con... Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi vụ dường như là nhóm nhà nước Hồi giáo chặt đầu một con tin người Nhật là vô nhân đạo và không thể cho phép được. Nhà lãnh đạo Nhật Bản phát biểu trước công chúng trên đài truyền hình NHK hôm Chủ nhật rằng Nhật Bản sẽ không nhượng bộ chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi thả ngay con tin người Nhật còn lại là nhà báo tự do Kenji Goto. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi nhóm nhà nước Hồi giáo tung lên mạng Internet một video cho thấy nhà báo Goto cầm những bức ảnh dường như là con tin bị bắt chung là Haruna Yukawa bị chặt đầu. Trong video, ông Goto được cho là nói bằng tiếng Anh có phụ đề tiếng Ả Rập. Người đàn ông này trực tiếp nói với Thủ tướng Abe, cáo buộc Thủ tướng phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Yukawa. Ông Goto nói ông sẽ được thả ra để trao đổi với việc trả tự do cho Sadida Arisawi, một phụ nữ âm mưu đánh bom tự sát hiện đang bị giam giữ ở Jordan. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm Chủ nhật đã khai thông được bế tắc lâu nay trong thỏa thuận hạt nhân. Hai nhà lãnh đạo nói rằng tình hữu nghị là chất xúc tác cho các mối quan hệ ngoại giao hai nước thắt chặt hơn. Vài giờ sau khi đến New Delhi, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng ông và Thủ tướng Modi đã đồng ý hợp tác sâu rộng hơn về an ninh và quốc phòng. Tổng thống Obama đang đi thăm Ấn Độ 3 ngày, trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên tham dự lễ Ngày Cộng hòa của Ấn Độ. Thủ tướng Modi của Ấn Độ đã chứng tỏ sự quan trọng của chuyến thăm này bằng việc bỏ qua nghi thức ngoại giao để đón nhà lãnh đạo Mỹ tại phi trường bằng một cái ôm choàng nồng nhiệt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.